Bài giảng ngày thứ 11. Tu tập hết ngày này sang ngày khác, chúng ta đã tới ngày cuối của khóa thiền. Khi bắt đầu tu tập, chúng ta được yêu cầu hoàn toàn tuân thủ phương pháp và nội quy của khóa thiền. Nếu không tuân thủ theo như thế, chúng ta không thể thử nghiệm phương pháp này một cách công bằng. Bây giờ, 10 ngày đã qua, quý vị là người chủ của chính mình. Khi trở về nhà, quý vị hãy bình tĩnh xem xét lại những gì mình đã tu tập nơi đây. Nếu thấy rằng những gì mình đã học được là thực tiễn, hợp lý và có lợi cho mình và cho tất cả mọi người, thì chúng ta nên chấp nhận nó, không phải vì ai yêu cầu quý vị làm như vậy, mà vì chính chúng ta tự nguyện, tự đồng ý, không phải chỉ trong 10 ngày, mà trong suốt cả phần đời còn lại của chính mình. Sự chấp nhận không nên chỉ ở mức độ trí thức hoặc tình cảm. Chúng ta phải chấp nhận Dharma, Pháp, ở mức độ thực tế bằng cách áp dụng chánh pháp, coi chánh pháp là một phần của cuộc đời mình. Bởi vì chỉ có sự thực hành của chánh pháp đúng đắn mới đem lại lợi ích thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của chính mình và những người xung quanh. Chúng ta tham dự khóa thiền này để học cách tu tập khía cạnh thực hành của chánh pháp. Làm thế nào để sống một cuộc sống đạo đức, để làm chủ được tâm mình và thanh lọc tâm ở mức độ sâu thẳm nhất. Mỗi tối, chúng ta được nghe một bài giảng nhằm làm sáng tỏ cách tu tập, hiểu rõ mình đang làm gì và tại sao là điều cần thiết giúp chúng ta không bị phân vân và tu tập sai đường lối. Tuy nhiên, trong khi giảng giải phương pháp này, chúng ta không thể tránh việc phải đề cập tới một vài khía cạnh của lý thuyết. Và vì có nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau tham dự khóa thiền, rất có thể có người thấy vài chỗ trong lý thuyết không thể chấp nhận được. Nếu đúng như vậy, hãy bỏ nó qua một bên. Tu tập chánh pháp quan trọng hơn. Không ai phản đối cách sống một cuộc sống không làm tổn hại người khác và tổn hại chính mình. Vì thực ra, khi ta làm hại ai đó, thì chính mình đã tự hại mình trước, đã tự tạo ra những hạt giống khổ đau cho chính mình trước, và rồi cứ thế, ta đang tự làm gia tăng nỗi khổ đau trong chính mình, và tiếp tục vung vãi lan tỏa ra đến những người xung quanh do tự mình chiêu cảm đến. Cho dù ta có là tín đồ thuần thành của bất kỳ một giáo phái nào, tôn giáo hay tín ngưỡng nào, luật tự nhiên là khi chúng ta làm đau khổ người khác, tức là mình đã bị đau khổ trước mà không biết. Phát triển việc làm chủ được tâm mình và giải thoát tâm khỏi những bất tịnh để tạo được tình thương yêu và thiện chí. Sự tu tập này được mọi người chấp nhận, và đây là một khía cạnh có ý nghĩa nhất của Dharma, chánh pháp. Bởi vì bất cứ lợi ích nào ta đạt được sẽ không từ những lý thuyết, mà do sự tu tập, thực tập đúng đắn, do áp dụng chánh pháp vào trong cuộc sống của mình. Có một câu chuyện kể về một vị giáo sư đại học trẻ tuổi rất nổi tiếng với sự uyên bác về trí tuệ và tài biện luận trước thính giả, đang đi trên một chiếc du thuyền xuyên châu lục với các thượng khách. Vì là một học giả trẻ tài ba chứ chưa phải là một hành giả được tôi luyện qua trường đời, nên thường hay tự cao, tự đại, tự đắc với kiến thức uyên thâm, nhiều bằng cấp và học vị, cũng như sự biện tài lỗi lạc của mình. Cũng trên chiếc du thuyền đó, có một vị thủy thủ già thất học. Mỗi ngày, vị giáo sư này đều có những buổi thuyết trình trước thính giả trên du thuyền, và thỉnh thoảng khi công việc tạm ổn Thì vị thủy hữu già vào ngồi nghe say sưa. Vị giáo sư thao thao bất tuyệt với kiến thức uyên thâm của mình và rất thán phục vị giáo sư này. Một hôm, trong lúc người thủy thủ đang đi ra khỏi thính phòng, vị giáo sư này liền hỏi: "Này bác ơi, bác đã học về địa chất học chưa?" Thủy thủ hỏi: "Địa chất học là gì thưa ngài giáo sư đáng kính?" "Ồ, bác không biết hả? Địa chất học là môn học nghiên cứu về trái đất và các hoạt động liên quan tới nó." "Không thưa ngài, tôi là một thủy thủ nghèo nên chưa bao giờ được đến trường để học bất cứ một môn học nào như thế cả." Vị giáo sư mới nói: "Bác ơi, vậy là bác đã uổng phí hết 1/4 cuộc đời của bác rồi." Ông già này buồn lắm vì vị giáo sư tài ba đã nói như thế. Vậy mình đã uổng phí hết 1/4 cuộc đời của mình rồi. Ngày kế tiếp, sau buổi thuyết trình đầy kiến thức uyên bác của mình cho thính chúng, vị giáo sư lại hỏi vị thủy thủ già: "Này bác ơi, bác đã học về hải dương học chưa?" Người thủy thủ hỏi: "Thưa giáo sư, hải dương học là gì vậy?" "Ồ, là môn học nghiên cứu về biển và các hoạt động liên quan đến biển, mà bác không biết sao?" Vị thủy thủ mới trả lời: "Không thưa ngài giáo sư, như tôi đã thưa với ngài, tôi là một thủy thủ nghèo nên chưa từng được đến trường để học về bất cứ một môn học nào hết cả." Vị giáo sư mới nói: "Bác ơi, như vậy là bác đã uổng phí hết nửa cuộc đời của mình rồi." Một lần nữa, vị thủy thủ già buồn lắm vì chính vị giáo sư đã nói như thế, thì chắc chắn mình đã uổng phí hết nửa cuộc đời của mình rồi. Ngày thứ ba trôi qua cũng vậy. Sau buổi thuyết trình tuyệt vời cho thính chúng, khi lão thủy thủ già ra khỏi phòng thì vị giáo sư lại hỏi: "Này bác ơi, bác đã được học về khí tượng học chưa?" Vị thủy thủ hỏi: "Thưa giáo sư đáng kính, khí tượng học là gì vậy?" Giáo sư trả lời: "Là môn học nghiên cứu về khí hậu, mưa gió và thời tiết, cũng như các hoạt động liên quan đến chúng." Vị thủy thủ trả lời: "Không thưa ngài giáo sư đáng kính, như tôi đã thưa với ngài, tôi chưa từng được đến trường để học bất cứ một môn học nào cả." Vị giáo sư mới nói: "Bác ơi, vậy là thật đáng tiếc, bác đã uổng phí hết 3/4 cuộc đời của bác rồi. Là một thủy thủ với cả cuộc đời gần như lênh đênh trên đại dương mênh mông mà bác lại không biết gì về địa chất học, về trái đất của chúng ta, hải dương học, đại dương mênh mông bao xung quanh hành tinh mà bác lênh đênh trên đó, và khí tượng học là môn học rất quan trọng đến nghề nghiệp hàng ngày của bác." Ông thủy thủ già buồn lắm và tiếc cho số phận nghèo khó thất học của mình. Vị giáo sư đã bảo mình uổng phí hết 3/4 cuộc đời của mình rồi. Ngày thứ tư, đến lượt lão thủy thủ già hớt hơ hớt hải chạy vào và hỏi vị giáo sư: "Thưa ngài giáo sư đáng kính, ngài đã học về môn bơi lội học chưa thưa ngài?" Giáo sư trợn mắt hỏi: "Bơi lội học là gì?" Thủy thủ hỏi rằng: "Thưa ngài, ngài có biết bơi không thưa ngài?" Giáo sư nói: "Tôi không biết bơi, tôi chưa từng bơi lội bao giờ cả." Thủy thủ bảo rằng: "Thưa ngài, ngài đã lãng phí cả cuộc đời của mình với những kiến thức uyên thâm và tài năng hùng biện uyên bác của ngài rồi thưa giáo sư. Chiếc du thuyền của chúng ta đang bị đắm dần và chỉ có những ai biết bơi và đủ sức bền bỉ mới hy vọng có thể bơi vào được đến bờ. Những ai không biết bơi sẽ bị chìm xuống nước theo con tàu này. Tôi cảm thấy rất tiếc thương cho ngài thưa giáo sư đáng kính." "Vậy chúng ta có thể học hết tất cả các môn học trên đời này nhưng không học môn bơi lội học này thì có ích lợi gì ngay bây giờ?" "Ngay cả với môn bơi lội học này mà nếu chúng ta chỉ nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi trên sách vở lý thuyết mà chưa từng nhúng mình xuống nước để bơi lội thì nó chỉ là một mớ lý thuyết suông, chỉ là lý thuyết suông, không có lợi ích gì hết cả. Ngay cả khi mình nhúng mình xuống nước và chỉ bơi được một chút cho có hình thức mà không đủ sức dẻo dai bền bỉ, thì liệu mình có thể vượt qua được sóng gió của sông nước hay đại dương hay không? Chúng ta phải học bơi, bơi qua biển khổ, sanh tử, phiền não, khổ đau này để đến bờ giải thoát, nơi không còn những khổ đau và sanh tử luân hồi. Phần thực tiễn của pháp hành là môn bơi loại học này. Chúng ta phải học cách bơi qua khỏi biển khổ trầm luân và vượt thoát đến bến bờ giải thoát, không còn đau khổ bằng tự thân của chính mình, chứ không phải bằng sự nương tựa vào ai khác. Bất cứ ai đến những khóa thiền như thế này là để học và ứng dụng phần thực hành của chánh pháp. Trong 10 ngày, ta chỉ học được những điều cơ bản của phương pháp thiền này. Ta không thể trông đợi mình trở nên hoàn hảo về phương pháp một cách mau lẹ đến thế. Nhưng tuy nhiên, kinh nghiệm ngắn ngủi này không phải là không có giá trị. Chúng ta đã khởi sự những bước đi đầu tiên, một bước rất quan trọng, mặc dù hành trình vẫn còn rất dài. Đúng thế, đây là công việc của cả một đời người. Nếu kiên trì, nhẫn nại và liên tục thực tập, chắc chắn quý vị sẽ đạt tới mục tiêu tối hậu, giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau. Như một hạt giống Dharma của chánh pháp đã được gieo xuống và đã bắt đầu nảy mầm thành một cây con. Nếu một người làm vườn giỏi sẽ biết săn sóc cây con một cách đặc biệt, khi nào thì nên tưới nước và bao nhiêu thì vừa đủ. Bao nhiêu nắng là đủ cho từng thời gian và ngày, bao nhiêu phân bón là được, cũng như cần phải bắt sâu hay làm hàng rào để bảo vệ cho cây này. Và nhờ sự săn sóc đúng đắn và đều đặn này, cây con dần dần lớn lên thành một cây thật lớn với thân to và rễ bám rất sâu. Sau đó, thay vì đòi được săn sóc, cây này sẽ đem lại lợi ích và phục vụ chúng ta trọn đời, từ bóng mát đến năng lượng sống, hoa, quả, hạt, thân, nhánh, vân vân. Cây chánh pháp trong chúng ta bây giờ hãy còn rất non yếu và cần săn sóc và bảo vệ đúng đắn. Hãy bảo vệ nó để nó không bị người khác chỉ trích bằng cách phân biệt giữa lý thuyết mà một vài người có thể chống đối và cách thực hành mà mọi người đều phải chấp nhận. Đừng để cho những sự chỉ trích đó làm chúng ta ngừng sự tu tập. Vậy chúng ta khi về nhà, nếu được hỏi thì mình cứ trình bày hết tất cả những gì mình được học và thực hành trong những ngày qua. Vậy thì hàng rào mình thiết lập cho mình để ngăn chặn hết tất cả những sự quấy phá từ bên ngoài là gì? Tất cả những gì ở bên trong hàng rào này là của mình. Mình phải gìn giữ cho chính mình. Vậy thì hàng rào đó là sự thực tập giới. Không ai có thể ngăn cản chúng ta một cuộc sống đầy đạo đức, kỷ luật để tốt đẹp cho mình và mọi người. Chúng ta duy trì sự thực tập định tâm. Không ai có thể phản đối sự phát triển làm chủ tâm trí của chính mình để làm lợi lạc cho chính mình và mọi người. Và sự bắt đầu của thực tập định tâm này cũng chỉ với hơi thở đơn thuần tự nhiên của chính mình mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến một đối tượng khác bên ngoài. Và cuối cùng là sự phát triển tuệ giác chân thật, giới định tuệ. Chỉ có phát triển được giới định tuệ hoàn hảo và nhờ tuệ giác chân thật này, bắt đầu từ việc quan sát những cảm giác trên chính thân của chúng ta, để rồi chứng nghiệm sự thật tuyệt đối tối hậu, chứng nghiệm vô thường, vô ngã, đổi thay, sanh diệt ngay trên cơ cấu thân và tâm này, và chúng ta giữ được sự bình lặng của tâm, và cứ như thế đem lại lợi lạc cho chính mình và những người xung quanh. Với hàng rào nó, chúng ta hãy duy trì sự thực tập giới định tuệ bên trong hàng rào này để bảo vệ cây non chánh pháp của chúng ta. Còn bên ngoài là tất cả những gì không liên quan tới giới định tuệ, tất cả những gì mọi người có thể phản đối, nhưng không ai có thể phản đối việc thực tập đúng đắn giới định tuệ để đem lại lợi lạc cho chính mình và những người xung quanh. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục thực hành ngồi thiền 1 giờ vào buổi sáng và 1 giờ vào buổi tối. Đó giống như là thức ăn để duy trì thân và tâm này, hay là nước và phân, ánh sáng để duy trì sự tồn tại của cây non. Sự tu tập thường xuyên hàng ngày này rất là quan trọng, đòi hỏi sự đều đặn, kiên trì, nhẫn nại. Giống như một cái cây, chúng ta không thể dồn hết tất cả nước của một tuần lễ hay một tháng vào tưới một lần rồi sau đó ngưng nghỉ. Chúng ta không thể đem ra phơi nắng cái cây này vài ba ngày sau đó lại đem nhốt vào trong chỗ tối kín không có ánh sáng. Tất cả đều phải ở mức trung đạo. Vì vậy, duy trì sự thực tập thường xuyên hàng ngày là điều quan trọng và cần thiết. Lúc đầu, nó có vẻ là một gánh nặng khi chúng ta nghĩ rằng mình phải dành ra 2 giờ mỗi ngày để thực tập. Nhưng nếu khi chúng ta thực tập một cách liên tục đúng đắn trong 3 tuần lễ, nó sẽ giúp quý vị tiến đến được 3 tháng và rồi ít nhất là 1 năm. Khi chúng ta thực tập đều đặn liên tục được như thế thì nó sẽ là một cái gì đó rất thiết yếu và đều đặn mà chúng ta có thể duy trì được trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Và mình sẽ sớm nhận ra rằng mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian hơn thay vì mình nghĩ nó sẽ phí phạm thời gian như trong quá khứ. Chẳng hạn, trước hết khi chúng ta biết cách thực tập đúng đắn thì quý vị sẽ thấy rằng thay vì bình thường mình sẽ ngủ 7 đến 8 giờ một ngày mình mới cảm thấy khỏe khoắn tươi tỉnh. Bây giờ quý vị sẽ thấy rằng mình sẽ cần ít thời giờ hơn để ngủ. Bởi vì 1 giờ thiền tập đúng đắn có thể bằng 2 đến 3 giờ ngủ bình thường. Việc kế tiếp, chúng ta có thể hoàn thành tất cả những công việc bình thường nhanh chóng hơn với ít công sức và thời gian hơn. Bởi vì khả năng làm việc sẽ gia tăng gấp bội. Đó một cách rất thực tế bởi vì chúng ta đã học được cách tập trung tâm ý của mình và khi tâm ý được tập trung thì mọi việc đều có thể làm rất nhanh chóng. Và bởi vì khi chúng ta tập trung tâm ý của mình lại thì chúng ta cũng sẽ sử dụng rất ít thức ăn, thức uống hay là năng lượng bởi vì não bộ của chúng ta sử dụng gấp 10 lần năng lượng và oxy so với các cơ quan khác. Vì vậy, khi chúng ta thực tập được sự định tâm, sự tập trung thì chúng ta sẽ thấy rằng mình dùng rất ít thức ăn nhưng chúng ta lại có rất nhiều năng lượng và thời gian để chúng ta giải quyết mọi công việc rất ngắn so với lúc trước. Và khi chúng ta đối diện với cuộc đời bên ngoài chắc chắn sẽ gặp những thăng trầm khó khăn bất như ý, chúng ta cũng sẽ giữ được sự bình tâm, không phản ứng và lập tức tìm ra được giải pháp thỏa đáng vì đã thấu hiểu và thực chứng được vô thường, vô ngã, đổi thay tạm bợ. Vì chúng ta đã có cơ hội thực tập tính kiên trì, nhẫn nại và vì có trí tuệ chân thật. Từ đó sẽ xem việc thực tập này như là một phần chính yếu của sự sống thường nhật của chính chúng ta, như thức ăn để nuôi dưỡng và trị liệu thân và tâm. Từ phần nổi đến phần chìm sâu vi tế. Tới khi đã thấm nhuần phương pháp, chúng ta sẽ nhận ra rằng sau khi đã ngồi thiền 1 tiếng buổi sáng, quý vị sẽ có đầy đủ năng lực để làm việc suốt cả 1 ngày mà không bị dao động và làm được rất nhiều việc với năng suất cao hơn rất nhiều so với trước kia và so với những người khác. Sau đó, chúng ta sẽ thấy rằng mình lại có rất nhiều thời gian và năng lực dư thừa sung mãn để rồi mình có thể làm thêm được rất nhiều việc phụng sự cho cộng đồng chứ không vì bản ngã hay thu gom danh lợi tiền bạc cho riêng mình. Bây giờ chúng ta có thể làm nhiều việc hơn nhưng không bị áp lực vì không dính mắc, không có mong cầu hay không có phản ứng. Lúc đầu khi chúng ta đến với đây thì chúng ta có thời khóa và nơi chốn. Đầu tiên khi chúng ta về nhà thì chúng ta nên có thời khóa và nơi chốn cố định khi ngồi thiền để tạo nên một thói quen và có năng lực cộng hưởng hỗ trợ. Nhưng khi chúng ta đã thuần thục rồi thì quý vị có thể ngồi thêm ở bất cứ chỗ nào, lúc nào, ở đâu, dù thời gian dài hay thời gian ngắn một cách chủ động và linh hoạt. Rồi ban đêm trước khi đi ngủ, quý vị nên dành ra 5 phút để ý thức mọi cảm giác trên khắp cơ thể. Sáng hôm sau, ngay sau khi thức dậy, lại dành thêm 5 phút nữa để quan sát các cảm giác trên châu thân. Chỉ vài phút ngay trước khi ngủ buổi tối và sau khi thức dậy buổi sáng sẽ rất hữu ích để giúp cho chúng ta xác lập được sự thuần thục và thói quen cảm nhận được cảm giác trên châu thân mình. Để rồi khi chúng ta đi vào giấc ngủ vô thức hay là tiếp xúc với các pháp, với các công việc bên ngoài, nó sẽ tiếp tục giúp chúng ta chú tâm đến các cảm giác trên thân mình. Nên nhớ cảm giác là cái nối kết với tầng sâu của tâm thức, nơi các phản ứng mù quáng liên tục xảy ra để làm gia tăng khổ đau. Nhưng khi chúng ta có ý thức liên tục về cảm giác mà giữ được sự bình tâm, đây cũng chính là phương tiện để giải quyết hết tất cả những khổ đau, giải quyết hết tất cả phiền não trong tàng thức của mình. Nếu khi chúng ta sống ở một chỗ nào đó mà có những thiền giả minh sát tuệ khác, thì chúng ta cũng nên ngồi thiền chung với nhau ít nhất 1 giờ mỗi tuần để cộng hưởng năng lượng và kích hoạt năng lượng cộng đồng cùng lực hấp dẫn một cách đúng cách. Trong 1 tuần lễ, mặc dù chúng ta đã có ngồi đều đặn mỗi ngày 1 giờ buổi sáng và 1 giờ buổi tối, nhưng do cuộc đời thăng trầm liên tục, vậy nếu khi chúng ta bị tụt năng lượng, vậy thì nhờ có sự hỗ trợ của những người thiền giả đồng hành trong khu vực, chúng ta sẽ được tiếp sức mạnh và khích lệ để rồi mình có đầy đủ năng lực tiếp tục sự thực hành của mình đều đặn hơn. Mỗi năm chúng ta cũng cần phải tham dự ít nhất là 1 khóa thiền 10 ngày. Sự tu tập hàng ngày giúp chúng ta duy trì được những gì thu thập được ở đây, như 1 khóa thiền bồi dưỡng rất cần thiết để chúng ta có thể tu tập sâu hơn. Con đường tu tập vẫn còn dài, do vậy sự kiên trì nhẫn nại đi vào chiều sâu rất quan trọng. Nếu quý vị có thể tham dự 1 khóa thiền có tổ chức như thế này là điều rất tốt. Nếu không, quý vị vẫn có thể tạo ra 1 khóa thiền bồi dưỡng cho riêng mình. Khóa tự tu 10 ngày ở bất cứ chỗ nào riêng biệt. Nếu quý vị có được người nấu ăn cho mình thì tốt. Nếu không, mình vẫn có thể tự mình chuẩn bị với những thức ăn tự nhiên, đơn giản nhất, chân thật nhất, chủ động nhất mà không dính mắc ràng buộc hay chấp trước vào các loại thức ăn thức uống này. Bây giờ quý vị đã biết cách tu tập, đã có thời khóa, kỷ luật, nội quy. Quý vị cứ tự tuân theo những điều này. Nếu quý vị muốn thông báo trước cho thiền sư là mình sẽ bắt đầu khóa tự tu, như thế chúng tôi sẽ nhớ và gửi tâm từ của chúng tôi cũng như gửi những giao cảm an lành của chúng tôi đến quý vị đều đặn. Điều này sẽ tạo ra một môi trường thanh tịnh giúp cho quý vị tu tập có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu quý vị không thể thông báo cho chúng tôi, quý vị cũng không nên lo lắng hay mất sự tự tin. Chính chánh pháp, chính luật hấp dẫn, luật vũ trụ sẽ luôn luôn bảo vệ quý vị. Dần dần quý vị phải đạt được trình độ tự lập tự chủ. Chánh pháp muốn cho tất cả chúng ta phải trở về làm chủ tự thân hoàn toàn. Vì thầy chỉ là người hướng dẫn, hỗ trợ lúc đầu. Quý vị phải tự là người chủ, là người thầy của chính mình. Nếu lúc nào cũng phải lệ thuộc dựa dẫm vào người khác thì không thể nào giải thoát và giải thoát hoàn toàn được. Vậy thiền 2 giờ mỗi ngày và một khóa thiền bồi dưỡng 10 ngày hàng năm chỉ là sự cần thiết tối thiểu để duy trì sự tu tập thôi. Nếu có thêm thời gian rảnh, quý vị nên dùng để hành thiền. Quý vị có thể tham dự những khóa thiền ngắn ngày như một tuần lễ, 3 ngày và thậm chí khóa thiền 1 ngày. Trong những khóa thiền ngắn như thế, hãy dành 1/3 thời gian để thực tập quan sát hơi thở và thời gian còn lại cho minh sát tuệ. Trong lúc thiền hàng ngày thì chúng ta nên dùng phần lớn thời gian của mình để thực tập minh sát tuệ. Chỉ khi nào tâm của chúng ta bị xao động hoặc trì trệ hay có bất cứ một lý do nào đó khiến cho chúng ta khó quan sát cảm giác và giữ được sự bình tâm, thì lúc đó chúng ta mới nên chú tâm thực tập đến hơi thở, quan sát hơi thở cho tới khi nào mình thấy rằng tâm của mình tĩnh lặng trong sáng, có thể chú tâm được và có thể quan sát được cảm giác, thì lúc đó bắt đầu quan sát cảm giác. Khi thực tập minh sát tuệ, chúng ta nên nhớ rằng phải rất cẩn thận, không nên chơi trò chơi cảm giác, trở nên khoan khoái thích thú với những cảm giác dễ chịu và buồn phiền chán nản khi gặp những cảm giác khó chịu. Nên quan sát mọi cảm giác một cách khách quan, di chuyển sự chú tâm khắp cơ thể một cách có hệ thống, không ngừng quá lâu tại bất cứ chỗ nào. Tối đa chỉ 1-2 phút để quan sát bất cứ chỗ nào. Trong những trường hợp đặc biệt, những vị trí đặc biệt thì chúng ta có thể dành cho nó tới 5 phút mà thôi. Đừng bao giờ để quá lâu. Nhớ rằng nên luôn luôn di chuyển sự chú tâm của bạn để duy trì được ý thức và cảm giác ở mọi nơi trên cơ cấu thân vật lý này. Nếu sự tu tập bắt đầu trở nên máy móc, sự di chuyển rập khuôn, ý thức bắt đầu mờ mịt, thì chúng ta hãy thay đổi cách di chuyển sự chú tâm một cách tỉnh giác. Trong mọi trường hợp phải duy trì được ý thức về các cảm giác và duy trì sự bình tâm liên tục, thì chúng ta sẽ hưởng được lợi ích tuyệt vời của minh sát tuệ. Quý vị cũng phải áp dụng phương pháp này khi đang sinh hoạt, vận động, làm việc, chứ không phải chỉ khi nào ngồi nhắm mắt. Nhớ rằng duy trì sự thực tập liên tục không gián đoạn là bí quyết của sự thành công. Dĩ nhiên khi đang làm việc, chúng ta phải hoàn toàn chú tâm vào công việc của mình. Tuy nhiên, chúng ta phải biết tận dụng thời gian này để sống trọn vẹn. Chúng ta hãy có mặt cho mình trọn vẹn, ít nhất là chú tâm vào hơi thở và tập trung vào công việc. Lúc này, tâm của chúng ta sẽ không đi về quá khứ, không hướng về tương lai, có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại, ở bên trong thân mình và bên ngoài công việc của mình. Nhưng nếu có thời gian rảnh, dù chỉ 5 hay 10 phút, hãy dùng thời gian này để ý thức về những cảm giác trên giao thân của mình, dù là cảm giác từ sự va chạm của áo quần hay giày dép hay không khí. Rồi khi quay lại với công việc, chúng ta cũng duy trì sự nhận biết về cảm giác của sự xúc chạm của tay với tất cả các vật dụng, của chân với ghế ngồi. Và chúng ta cũng cần theo dõi hơi thở khi không thể cảm nhận được cảm giác rõ ràng. Và quý vị sẽ thấy lúc nào mình cũng sẽ tươi mát trọn vẹn. Tuy nhiên, một điều rất là cẩn thận chúng ta nên lưu ý, khi quý vị thiền giữa đám đông, dù ngồi ở tư thế nào, với sự hiện diện của nhiều người, chúng ta không nên nhắm mắt. Hãy ngồi một cách rất bình thường, mở mắt bình thường, nhưng quay sự chú tâm vào bên trong của chúng ta. Đừng bao giờ nên phô trương việc tu tập chánh pháp của mình ra bên ngoài cộng đồng. Không nên làm như thế, không nên phô trương hay gia tăng bản ngã. Nếu tu tập minh sát tuệ một cách đúng cách, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi tốt hơn. Chúng ta nên xem xét sự tiến bộ của mình trên con đường tu tập bằng cách xét lại hạnh kiểm của mình trong những tình huống hàng ngày. xét lại thái độ và cách đối xử của mình với những người khác xung quanh, thay vì làm tổn thương chính mình hay những người khác. Chúng ta đã bắt đầu không làm tổn thương mình hay giúp đỡ được những người xung quanh hay chưa? Khi có những việc trái ý xảy ra, chúng ta có giữ được sự bình tâm hay không? Lấy ví dụ, lúc trước chúng ta hay phản ứng với những bất như ý. Bây giờ nhờ có sự thực tập, chúng ta nhận biết rằng mình sẽ không còn phản ứng liên tục như trước, có sự giảm dần. Hay về cường độ của sự phản ứng, ngày xưa cường độ phản ứng rất mãnh liệt, bây giờ khi nó vừa khởi lên, mình nhận biết, quan sát cảm giác, và thế là cường độ của nó giảm. Khi những tiêu cực xảy ra trong tâm, mình thử xem mình ý thức phát hiện được chúng nhanh đến mức độ nào, thử xem mình có thể làm chủ được mình nhanh đến mức nào nhờ các cảm giác, quan sát các cảm giác liên tục như thế nào. Khi chúng ta có sự thực tập liên tục đều đặn và đúng đắn, biết cách quan sát các cảm giác mà không phản ứng, không đồng hóa mình với chúng, quan sát khách quan, thì chúng ta sẽ chắc chắn thấy được sự tiến bộ của mình khi tất cả những bất như ý xảy ra trong tương tác xã hội. Khi chúng ta đã biểu hiện những bất như ý của mình, thì mình cũng xem mình lấy lại được sự bình tâm nhanh chóng như thế nào, và bắt đầu khởi lên được tình thương và lòng tự ái nhanh đến mức độ nào. Và cứ như thế, mỗi một ngày, mỗi một sự việc, chúng ta hãy phải tự xét lại mình như thế. Có như thế thì chúng ta mới tiếp tục tiến bộ được trên con đường tu tập chánh pháp. Có như thế, việc thực tập của chúng ta mới đem lại lợi ích thiết thực cho chính mình và những người xung quanh. Còn nếu không có bất cứ một sự tiến bộ nào, thì chúng ta cần phải xem lại sự thực tập của mình. Những gì quý vị đạt được ở đây, không những chúng ta phải duy trì, gìn giữ chúng, mà điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải biết làm cho chúng tăng trưởng liên tục, thì mới là thiết thực. Có một câu chuyện ở xã hội châu Á của chúng ta, thì thông thường người chủ gia đình là người nam, nhưng người thực sự giữ tài sản, chìa khóa và tất cả những gì cần thiết ở bên trong là người phụ nữ. Một phú gia quá bùa, ông vừa mất đi người bạn đời yêu quý của mình, nhưng may mắn thay, ông có 4 người con trai và có 4 nàng dâu, tất cả đều sống chung một trong căn nhà rất lớn với vườn ruộng, tài sản rất nhiều. Và biết rằng tuổi mình cũng đã lớn, nên ông lão này muốn thử lòng 4 nàng dâu để xem ai là người thích hợp để trao gửi chùm chìa khóa nhà cửa kho đồn và tất cả gia sản của đại gia đình. Ông đem 5 hạt bắp đến cho mỗi cô con dâu và dặn các nàng rằng: các con hãy giữ gìn chăm sóc đúng đắn cẩn thận 5 hạt bắp này để 4 năm sau khi ta trở lại, ta xem xét. Nếu ai được điểm cao nhất sẽ được trao gửi chùm chìa khóa nhà cửa kho đồn và toàn bộ khối gia sản của dòng họ nhà mình. Thế rồi, sau khi giao 5 hạt bắp cho mỗi cô con dâu, ông lão đi về nhà của mình. Cô dâu thứ nhất nói rằng: ông già này quá cẩn thận nên hóa điên. Việc gì ta phải gìn giữ 5 hạt bắp này cho nhọc công? Hãy vứt chúng đi và 4 năm sau, khi ông trở lại hỏi thì ta sẽ đưa cho ông 5 hạt bắp mới tinh. Thế là bà vứt chúng vào sọt rác. Nàng dâu thứ hai nghĩ rằng: giữ gìn 5 hạt bắp này trong 4 năm cũng hơi phí công vô ích. Nhưng nếu ta vứt chúng đi thì cũng không nên. Ông già này có rất nhiều kinh nghiệm, Biết đâu sau 4 năm trở lại, ông bảo rằng 5 hạt bắp này có năng lực phi thường giúp chúng ta sống lâu, khỏe mạnh hay giàu có, thậm chí có thể có những năng lực siêu nhiên này nọ thì sao? Tại sao ta không nuốt 5 hạt bắp này ngay bây giờ để cho chúng ta khỏe mạnh, giàu có hay có năng lực siêu nhiên? Rồi khi ông đến hỏi thì ta lại đưa 5 hạt mới khác cho ông. Nghĩ như thế, nàng nuốt luôn 5 hạt bắp này ngay lập tức. Nàng dâu thứ 3 thì lại rất ao ước để có thể giữ được chùm chìa khóa và khối gia sản khổng lồ. Nên nàng cất 5 hạt bắp này vào một hộp vàng và đặt trên bàn thờ với hương hoa đèn nến. Và mỗi ngày cung kính chắp tay cầu nguyện đều đặn. Còn nàng dâu thứ 4 thì rất là thực tế. Nàng dọn một miếng đất nhỏ sau vườn và ươm 5 hạt bắp này xuống. Sau hơn 3 tháng, 5 cây bắp trưởng thành và cho hơn chục trái bắp. Và mỗi trái lại cho ra hơn 100 hạt. Vụ mùa sau đó, cô lại lấy hết tất cả mấy trăm hạt bắp này và dọn một mảnh đất thật lớn, trồng hết tất cả chúng trên mảnh đất rộng lớn và cuối mùa lại thu hoạch được vài nghìn trái bắp với hàng trăm ký hạt. Và cứ như thế một cách liên tục từ mùa này đến mùa khác, từ vụ này đến vụ khác, cô dùng hết tất cả những hạt bắp này trồng, chăm sóc, chu đáo và tất cả những hạt bắp thu được sau 4 năm. Khi ông lão trở lại hỏi thì mỗi nàng dâu đều có câu chuyện để kể cho lão nghe. Riêng cô dâu thứ 4 thì dẫn ông lão ra và chỉ vào kho chất đầy với bao nhiêu là bắp. Ông lão rất hoan hỷ và mỉm cười. Thế là trao chùm chìa khóa và toàn bộ gia sản của gia đình cho nàng dâu thứ 4 này. Đây là một người rất thiết thực và rất chịu khó để làm sao gìn giữ những tài sản để cho nó phát triển.
Năm hạt bắp mà ông lão đã trao cho những người con dâu để thử tài quán xuyến và gìn giữ như tăng trưởng là gì? Ở đây chúng ta cũng có 5 hạt giống của chánh pháp mà chúng ta cần phải gìn giữ, bảo tồn và làm tăng trưởng chúng. Thứ nhất là 1 giờ thiền buổi sáng và 1 giờ thiền buổi tối. Thứ hai là 10 phút thực tập thiền tỏa tâm từ sau mỗi giờ ngồi thiền tập sáng và tối. Hạt giống thứ ba là ít nhất một khóa tu miên mật 10 ngày mỗi năm. Hạt giống thứ tư là cùng ngồi chung với cộng đồng ít nhất một lần trong một tuần. Và hạt giống thứ năm là sự tỉnh giác liên tục về cảm giác xuất hiện trên thân và giữ tâm hoàn toàn quân bình ít nhất là 5 phút buổi sáng thức dậy và 5 phút trước khi đi ngủ. Hãy liên tục gìn giữ 5 hạt giống này, bảo tồn và làm cho nó tăng trưởng càng nhiều càng tốt để lợi lạc của chính mình và muôn loài xung quanh.
Vậy hãy tiếp tục áp dụng chánh pháp vào cuộc sống của quý vị. Hãy tận hưởng hết tất cả những lợi ích của phương pháp này và chúng ta sống một cuộc đời thật hòa hợp, an lạc và hạnh phúc, tốt cho chính mình và tốt cho mọi người. Một lời khuyến cáo cho quý vị là chúng ta có thể tự do nói cho những người khác về những gì mình đã được học và thực tập nơi đây. Không có một cái gì là bí mật trong chánh pháp hết cả. Tuy nhiên, nhưng ở giai đoạn này, quý vị chỉ là những người thực hành sơ cơ. Chúng ta chưa có đủ về mặt lý thuyết căn bản cũng như chuyên sâu. Về sự thực tập cũng thế, chúng ta chưa có những trải nghiệm thực tế lâu dài, bền bỉ. Do vậy, chúng ta nên cố gắng duy trì sự thực tập của mình là chủ yếu, đừng cố gắng chỉ dạy những người khác phương pháp này. chỉ nên đồng hành và duy trì sự thực tập với những người nào đã được học để có sự cộng hưởng lực hấp dẫn và hỗ trợ cho nhau mà thôi. Còn chúng ta không nên cố chỉ dạy cho những người khác. Trước khi chúng ta muốn làm như thế, chúng ta phải nghiên cứu thêm về phần lý thuyết để hiểu rõ, hiểu sâu trong những tình huống khác nhau. Cũng như điều quan trọng nhất là chúng ta phải có được kỹ năng truyền đạt đúng đắn. Chúng ta phải có được những thực nghiệm, thực chứng trên tự thân. Và điều này chỉ có được sau một khoảng thời gian thực tập lâu dài, kiên trì và bền bỉ. Còn nếu chúng ta thực tập đúng nhưng chưa đủ sâu, chưa đủ lâu dài thì không thể nào chúng ta có đầy đủ những trải nghiệm này hết cả. Nên nhớ đây không phải chỉ là vấn đề của thể chất, vật lý, sinh lý, mà nó là vấn đề của tâm thức, tàng thức, vấn đề của tư duy, và đây là những gì kho tàng thức của chúng ta đã tích lũy từ vô lượng kiếp, từ rất rất là nhiều kiếp, chứ không phải chỉ có trong cuộc đời này. Vậy đòi hỏi chúng ta phải có sự thực tập và thực chứng thì chúng ta mới có đủ khả năng để truyền đạt, để giảng dạy. Ngược lại, nếu không thì ngay cả sự tiến bộ của chúng ta cũng không có, chứ đừng nói là giúp đỡ những người khác. Vô tình vì sự hăm hở, vì sự nhiệt tình này, chúng ta lại làm tổn hại những người khác thay vì giúp họ. Vì vậy, chúng ta hãy tập trung vào sự thực tập của mình là quan trọng nhất. Chỉ bàn luận và cùng thực tập với những người nào đã được học, đã được thực tập mà thôi. Còn những người nào mới đến với chương trình, với phương pháp này mà muốn thực tập thì chúng ta hãy khuyến khích họ tham dự một khóa thiền được tổ chức như thế này, do những người đã có khả năng, kỹ năng và kinh nghiệm hướng dẫn. Còn bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục duy trì sự thực tập của mình để thấm nhuần chánh pháp trong hết tất cả mọi khía cạnh và duy trì sự thực tập của mình một cách chuyên chú, liên tục. Hãy tiếp tục trưởng thành trong chánh pháp, và quý vị sẽ thấy rằng chỉ bằng cách làm gương trong lối sống đích thực của mình thì quý vị sẽ tự động khích lệ, lôi cuốn những người khác vào con đường tu tập. Một điều nữa cũng rất là quan trọng, chúng ta nhớ rằng sau mỗi giờ ngồi thiền, chúng ta hãy nhớ dành cho mình ít nhất là 5-7 phút để thực tập thiền tỏa tâm từ cho mình và cho mọi loài chúng sanh. Có một vài trường hợp khi tâm của mình quá bất an, khi tâm của mình quá dao động, quá sân hận, bực bội, căng thẳng, nóng giận, chúng ta cũng có thể dùng thiền tỏa tâm từ này kết hợp với hơi thở để làm xoa dịu, lắng dịu những năng lượng bất thiện trong tâm thức của mình. Hãy nhớ, không ai có thể hiểu mình và thương yêu mình bằng chính mình. Vì vậy, hãy phát triển năng lượng từ tâm để bảo vệ mình, để làm tăng trưởng cái năng lượng bình an cho chính mình. Hãy tận dụng cơ hội có được thân người quý báu hiếm hoi này. Hãy tận dụng cơ hội nhận được chánh pháp tuyệt vời này. Hãy tận dụng hết tất cả những phương tiện môi trường đang có và trân quý hết tất cả những phương tiện mà chúng ta đang có được để tăng trưởng trong chánh pháp. Nên nhớ tất cả đều liên tục vô thường, đổi thay biến hoại, không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó cần phải được nuôi dưỡng. Vậy nếu chúng ta muốn có được sức khỏe, hòa hợp, an vui và hạnh phúc, chúng ta phải biết duy trì sự nuôi dưỡng liên tục, đều đặn, không gián đoạn. Và nhờ chúng ta thực tập liên tục đều đặn không gián đoạn như thế, thì chúng ta cũng biết rằng tất cả những bệnh tật khổ đau phiền não của chúng ta không được nuôi dưỡng thì chúng sẽ bị tiêu trừ dần, đoạn trừ dần, yếu ớt dần. Và luật hấp dẫn cũng như luật bảo toàn năng lượng sẽ liên tục tác động và hỗ trợ chúng ta nếu chúng ta tiếp tục duy trì sự thực tập cách đúng đắn. Thì lực hấp dẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta, làm cho chúng ta tăng trưởng trong chánh pháp, tăng trưởng những năng lượng thiện lành, tích cực, tốt đẹp. Và luật bảo toàn năng lượng sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu hết tất cả những bất như ý, những năng lượng tiêu cực, những phiền não khổ đau. Vậy hãy tiếp tục thực tập, duy trì sự thực tập đúng đắn, đúng chánh pháp vì lợi ích của chính mình và những người xung quanh. Nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp thế gian. Nguyện cho tất cả những người khổ đau, bất hạnh, bệnh tật có cơ hội đủ nhân duyên được tiếp cận với chánh pháp vì sự tốt lành và lợi ích của chính mình và nhiều người. Nguyện cho tất cả luôn được khỏe mạnh, hòa hợp, an vui và hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn được hòa hợp, an vui, hạnh phúc, sớm được giải thoát và giải thoát thật sự.